Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình hôm nay là ký giả Từ Thức, người sinh sống nhiều thập niên tại Paris, Pháp. Như hôm nay thì ông tham gia chương trình từ Tokyo, Nhật Bản, nơi mà ông đang thăm viếng. Và ký giả Từ Thức sẽ chia sẻ với chương trình một vài cảm quan nhận định về hai diễn biến chính trị đang được quan tâm ở châu Âu và châu Á tuần này, đó là các cuộc khủng hoảng chính trị với chính quyền của Tổng thống Pháp Macron, trong đó Thủ tướng Michel Barnier đã phải từ chức sau khi không vượt qua được một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm do một liên minh cực hữu và cực tả ở Pháp ra tại Quốc hội. Mặt khác, ở Hàn Quốc, Tổng thống đương nhiệm là ông Yoon Suk-yeol, tên Hàn Việt gọi là Doãn Tích Duyệt, đã bị điều tra về tội nổi loạn sau khi một đa số các nghị sĩ quốc hội nước này bỏ phiếu buộc ông phải thu hồi một lệnh thiết quân luật mà ông đã đưa ra nhằm vào xử lý vấn đề chính trị nội bộ mà được cho là gây tranh cãi vì vi hiến. Kính chào ký giả Từ Thức. Trước hết, xin ông vui lòng cho biết điều gì đã xảy ra với chính trị nước Pháp, thưa ông.
Chào Quốc Phương với chào quý vị thính giả. Như là anh Quốc Phương vừa mới nói đó, chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier vừa bị Quốc hội lật đổ qua một cuộc biểu phiếu bất tín nhiệm của đa số dân biểu tại Quốc hội. Đó là ông Thủ tướng thứ 5 trong cái nhiệm kỳ của ông Tổng thống Macron và cái Thủ tướng thứ 3 từ một năm nay. Điều đó chứng tỏ là cái tình trạng bất ổn về chính trị ở Pháp nó như thế nào. Ông Barnier, ông ấy cũng mới nhậm chức có 3 tháng này à. Nên nói cho rõ một chút để hiểu rõ cái thể chế của Pháp đó. Một cái chính phủ muốn đứng vững, muốn thực hiện được cái chính sách của mình đó, phải có đa số ở Quốc hội. Cái vấn đề là hiện tại Quốc hội Pháp hiện nay không có ai là đa số hết đó. Quốc hội chia thành 3 cái nhóm gần như là đồng nhau. Thứ nhất là nhóm cực hữu. Thứ hai là cái nhóm trung dung ở giữa, ôn hòa. Và thứ ba là nhóm tả, nhưng sự thực là hoàn toàn bị cực tả thao túng và điều khiển. Thế thì theo cái hiến pháp của Pháp đó, Tổng thống có toàn quyền bổ nhiệm Thủ tướng. Thế khi cái phe của ông Tổng thống đó, nếu ông chiếm đa số ở Quốc hội đó, thì ông ấy bổ nhiệm người của ông ấy, thi hành chính sách của ông ấy một cách dễ dàng, bởi vì luật nào ra cũng được biểu quyết hết. Nếu mà phe đối lập chiếm đa số đó, thì ông Tổng thống bắt buộc phải bổ nhiệm một ông Thủ tướng ở trong phe đối lập để thi hành chính sách của phe đối lập, trừ một vài chuyện ví dụ như là ngoại giao hay là quốc phòng thôi. Còn tất cả những cái chính sách khác là về xã hội, về kinh tế đó, là hoàn toàn do Thủ tướng thi hành cái chính sách của đối lập. Thế thì cái vấn đề hiện nay đó là vấn đề rất là mới đó, là không có ai có đa số hết đó. Ông Tổng thống cũng không có đa số, mà bên phe kia, bên đối lập cũng không có ai có đa số hết đó. Mà ba cái khối đó, nó cái số dân biểu nó gần như ngang ngửa nhau, thành thử ra không thể nào mà có một ông thủ tướng nào mà được vừa lòng của mọi người. Thế thì có một cái chuyện này ở Âu Châu đó, cái chuyện đó là chuyện rất thường. Khi mà không có đa số thì người ta thỏa thuận với nhau để thành lập một cái chính phủ liên hiệp để thực thi một cái chính sách chung của. Nhưng mà ở bên Pháp đó thì họ chưa có cái văn hóa thương nghiệp đó đó. Thường thường là phe nào thắng đó, thì họ thực hiện cái chính sách của họ. Mà đặc biệt hơn nữa là lần này đó, ba cái nhóm đó họ cực kỳ ghét nhau, họ cực kỳ chống nhau, thành những cái chuyện thương lượng hầu như không có. Thì ông Barnier, ông ấy đổ chỉ vì ông ấy bắt buộc ông phải trình bày một cái ngân sách. Mà cái ngân sách đó thì không bên nào đồng ý hết đó. Bên tả thì đòi cái này, bên hữu thì đòi cái kia. Nếu mà ông ấy nhượng bộ bên này đó thì bên kia không đồng ý. Thành ra kết luận là ông ấy gây bất bình và kết luận là ông ấy bị bãi nhiệm.
Vâng, thưa ông, thế thì qua cái nguyên nhân chính của cái biến cố này đấy, thì có thể nói gì được về chính trị của nước Pháp hiện nay, thưa ông?
Cái tình trạng của nước Pháp đó, như là tôi nói vừa rồi đó, là nó hoàn toàn bế tắc. Nên nhắc lại một chút là về cái lịch sử cận đại của Pháp đó, thì từ 50 năm nay này, nước Pháp hoặc là bên tả hoặc là bên hữu, hoặc là đảng xã hội của bên tả hoặc là cái đảng cộng hòa của bên hữu nắm quyền. Thế nhưng mà đó đều là những cái đảng mà tôn trọng luật pháp hết đó, tôn trọng hiến pháp hết đó. Không có cái vấn đề gì đặt ra hết đó. Mỗi bên mà lên thắng quyền thi hành cái chính sách của mình, sau đó không thỏa mãn dân chúng thì được thay bởi những cái khác. Nhưng mà từ mấy năm nay đó thì cái tình hình nó khác hẳn. Năm 2017 đó, ông Macron, ông ấy lên làm tổng thống với một cái danh nghĩa là ông ấy không thuộc một cái đảng nào hết. Ông ấy lên thì dân chúng lúc đó họ nghĩ rằng Nếu mà một người mà không thuộc cái đảng nào hết thì có lẽ nó phục vụ quốc gia một cách công bình hơn, không có cái chuyện đảng phái. Nhưng mà sau này người ta mới khám phá ra rằng một người mà không có đảng phái đó, tức là không có những cái cơ cấu ở các địa phương đó, thì rất dễ xa vời với dân chúng, cả không có biết những cái gì thực sự xảy ra ở địa phương. Thí dụ như ở vấn đề Pháp chẳng hạn, ông Macron ông chỉ chú ý đến vấn đề kinh tế thôi. Ông ấy nghĩ rằng nếu mà kinh tế mà phát triển ấy, thì thất nghiệp sẽ giảm bớt, mà thất nghiệp sẽ giảm bớt ấy, thì cái đời sống nó sẽ sung túc hơn và nó sẽ giải quyết mọi vấn đề. Ông ấy quên rằng nước Pháp còn có những cái vấn đề khác, thí dụ như vấn đề di dân cực kỳ gay cấn và nó can thiệp đến đời sống của mỗi người, thành thử ra cái sự bất bình của dân chúng dần dần nó trở nên nghiêm trọng quá.
Thưa ông, thế thì sắp tới đây thì không biết là các cái phương án thay thế thủ tướng chính phủ thì nó có thể là như thế nào ạ?
Bây giờ đó thì ông Tổng thống ông ấy sẽ bổ nhiệm một ông thủ tướng khác trong những ngày tới này. Đáng lẽ là bổ nhiệm từ tối hôm qua đó, nhưng mà ông ấy lại rời lại chắc vì kiếm không ra người để mà có thể được các phe khái chấp nhận. Nhưng mà dù cho ông nào đi lên nữa đó thì chắc chắn sẽ không có ngồi nổi vài tuần lễ hay là vài tháng, bởi vì không có một cái phép lạ nào có thể thỏa mãn nhu cầu của các phe phái hoàn toàn khác nhau. Nhất là ông thủ tướng bây giờ ông ấy ở trong một, dù là ông thủ tướng nào, ông ở trong một cái tình trạng là cực kỳ khó khăn, là kinh tế của Pháp đó bây giờ đang suy sụp, phải kiếm ra 60 tỷ euro một năm năm nay đó để bù hụt vào cái sự thâm hụt đó. Nước Pháp đã cam kết với Liên hiệp Âu Châu là không để sự thâm hụt lên quá 3%, nhưng mà sự thực thì bây giờ nó đã lên tới 5%, và năm tới nó có thể lên tới 6,5%, tức là con số quá lớn, trong khi cái nợ của nước Pháp đó đã lên tới trên 3.000 tỷ euro, tức là 115% tổng sản lượng quốc gia, tức là con số nợ nó quá lớn. Nhưng mà người Pháp cứ tiếp tục tiêu hơn là cái số tiền kiếm ra. Khi mà ông Barnier ông đưa ra một cái, ông ấy đề nghị cái ngân sách đó, tiết kiệm 60 tỷ đó, thì hai bên bàn nhau, ba bên ở quốc hội bàn nhau, thì bên tả mới bên hữu được, đều đòi hỏi thêm ấy, thay vì tiết kiệm mà đòi hỏi hơn nữa, và bất chấp cái hậu quả nó như thế nào, mà họ cũng bao giờ đặt vấn đề là cái tiền nó lấy ở đâu ra nữa. Thành thử ra những cái ông thủ tướng tiếp theo đó chắc chắn sẽ lâm vào cái tình trạng đó, chắc chắn sẽ bị bên này hay là bên kia bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Vâng, thế vừa rồi ông vừa mới đề cập đến một số khía cạnh về cái tác động đối nội với nước Pháp đó. Thế còn mở rộng sang lĩnh vực chẳng hạn như là vấn đề về an ninh quốc phòng, rồi thì vấn đề về cái đối ngoại nước Pháp đó, trong đó có liên quan Liên hiệp Âu Châu, hay là với cái cuộc chiến Ukraine mà đang diễn ra mà rất là nóng bỏng trong suốt mấy năm qua đấy, thì cái ảnh hưởng tác động nó như thế nào thưa ông?
Trước khi tôi đi sâu vào cái câu hỏi của Quốc Phương đó, thì tôi thêm một câu này là cái bất ổn nó sẽ kéo dài cho tới năm tới, 8 tháng nữa, tức là bầu cử quốc hội năm tới. Đấy. Bởi vì ông Tổng thống Pháp đó, ông ấy chỉ có quyền giải nhiệm quốc hội một lần trong một năm thôi, thì ông đã làm rồi cách đây 4 tháng, rồi phải chờ thêm 8 tháng nữa thì ông mới có quyền giải nhiệm quốc hội. Thế mà khi mà giải nhiệm quốc hội xong rồi đó, thì bầu lại quốc hội khác, thì ông hy vọng rằng sẽ có đa số. Nhưng mà theo cái hiện tình bây giờ đó, thì cái đa số đó nó sẽ hoặc là cực tả hoặc là cực hữu. Thì cả hai bên cực tả với cực hữu đó, họ đều có những cái đòi hỏi mị dân hết đó. Họ bất chấp cái ngân quỹ của quốc gia như thế nào, họ đưa ra những cái mọi cái điều để lấy lòng dân, để lấy phiếu. Và thành thử ra cái tình trạng chính trị của Pháp đó, trong những năm tới đó, nó rất là bất ổn. Thì trở lại cái câu hỏi của Quốc Phương đó, cái ảnh hưởng, cái sự suy yếu của Macron ở Pháp đó, nó ảnh hưởng đến Âu Châu rất nhiều. Là vì sao? Là vì Âu Châu có hai cái quốc gia leader đó, là nước Pháp và nước Đức. Nước Đức đang gặp cực kỳ khó khăn về kinh tế. Người ta khám phá ra rằng nước Đức đó tùy thuộc rất nhiều trên mọi phương diện đối với những cái nước ngoài. Thí dụ như là về dầu khí đó, hoàn toàn lệ thuộc vào Nga. Về kinh doanh đó, hoàn toàn lệ thuộc vào tàu. Thí dụ như cái việc buôn bán xe hơi chẳng hạn, bây giờ đang bị kiệt quệ bởi vì tàu nó cạnh tranh quá mạnh. Về quốc phòng ấy, thì hoàn toàn lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Bởi vì sau đệ nhị thế chiến đó, thì Đức không có quân đội. Tất cả đều trông chờ vào cái dù của Hoa Kỳ hết. Khi mà chiến tranh xảy ra đó, chiến tranh Ukraine xảy ra đó, khi mà ông Tổng thống Trump đắc cử đó, thì cả ba cái đó nó đều lộ ra cùng một lúc. Thì người Đức lúng túng. Đức đã lúng túng rồi, Đức đã gặp khó khăn rồi, bây giờ đến lượt Pháp nữa. Thành ra Âu Châu không có leader, mà khi không có leader đó thì cái thế của Âu Châu rất là khó khăn, nhất là cái việc bây giờ đang bị ông Trump ông ấy tìm mọi cách để cạnh tranh về thương mại. Cái hậu quả là Ukraine sẽ suy yếu, bởi vì hai cái nước mà viện trợ nhiều nhất, hai cái nước mà đứng đầu trong cái việc mà giúp đỡ Ukraine là Đức và Pháp, ngoài ra là Ba Lan nữa, nhưng bây giờ cả Đức và Pháp đều gặp lúng túng đó, thì cái vấn đề của Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn nữa, nhất là sau khi ông Trump đắc cử, mà người ta biết là cái chính sách của ông Trump Ukraine như thế nào rồi. Thành thử ra đó là cái vấn đề nặng đối với Ukraine trong những ngày tới.
Thế còn với chính quyền của ông Tổng thống Macron và chính cái bản thân của ông Macron, theo ông điều gì đang chờ đợi họ trong có thể nói là ngắn và trung hạn?
Bây giờ thì cả phiên tả phiên hữu đó, họ đều nghĩ như thế này này, nếu mà cứ lật đổ hết thủ tướng này tới thủ tướng kia đó, thì cuối cùng phải đặt vấn đề là ông Macron phải từ chức. Nhưng mà trên phương diện hiến pháp đó, thì ông ấy có toàn quyền ở lại cho đến hết nhiệm kỳ, tức là năm 2027. Và tối hôm qua đó, ông cũng nói là không có một cái lý do gì để ông ấy từ chức hết. Nhưng mà dù là từ chức hay ở, nếu mà ông ở lại đi nữa thì ông ấy cũng không có quyền hành gì hết. Ông ấy không có khả năng hành động gì hết. Thành ra ông ở lại cũng chỉ để chờ đợi mà thôi, cho đến hết nhiệm kỳ mà thôi. Thành thử ra cái chuyện mà ông ấy hy vọng được cải tổ nước Pháp chẳng hạn, thì phải định lại hết. Một cái thí dụ nhé, một cái dự luật mà then chốt của Macron đó, một cái dự luật mà ông ấy coi là thành công duy nhất của cái nhiệm kỳ Macron đó, là cái dự luật về cái chuyện về hưu. Thế thì nước Pháp đó, cái dự luật đó là sao? Là tăng cái tuổi về hưu từ 62 tuổi lên đến 64 tuổi. Cái chuyện đó thì đối với người khác thì rất là bình thường, bởi vì chung quanh Âu Châu bây giờ đó, người ta về hưu từ năm tới năm 65 hay 67 tuổi rồi. Nhưng mà đối với nước Pháp đó, 64 tuổi là cái chuyện mà không ai chấp nhận hết. Và tất cả các đảng phái đối lập vì mị dân cũng đòi hủy bỏ cái đạo luật đó. Thành thử ra trong những cái ngày tới này, phe tả hay phe hữu sẽ cùng nhau tìm cách xóa bỏ cái luật đó. Mà xóa bỏ cái luật đó đó sẽ đưa đến cái tình trạng rất là khó khăn cho kinh tế của Pháp. Bởi vì người Pháp thứ nhất làm việc đã ít, thứ hai sản xuất đã ít. Nếu bây giờ đó tiếp tục sống một cái nhà nạ, tiếp tục tiêu tiền hơn là kiếm tiền, thì trong một cái tương lai gần đó, cái sự thâm hụt của người Pháp nó sẽ càng nặng hơn. Thành ra ông mà không, dù ông ấy có ở lại đi nữa đó, ông ấy cũng không làm gì được để thay đổi cái tình hình. Đấy. Cho đến hôm nay này, thì cái tiền vay nợ của, cái tiền lời của vay nợ của Pháp đó, nó bây giờ nó lớn hơn cả của Hy Lạp nữa, tức là một cái nước mà hồi xưa cách đây vài năm người ta coi là một nước phá sản rồi. Bây giờ Hy Lạp vay lời với một cái mức độ 4,27%, thì nước Pháp bây giờ vượt cả Hy Lạp, tức là 4,47%, tức là cái mức lời mà lớn nhất ở Âu Châu bây giờ.
Nay thì chuyển sang câu chuyện của chính trường Hàn Quốc, quốc gia láng giềng đấy, trong khu vực Đông Á của Nhật Bản, nơi mà ký giả đang thăm viếng đấy. Thì bình luận của ông thế nào đấy về những gì vừa mới xảy ra với Tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol, và cái điều đó nó có thể đem lại cái hậu hệ quả thế nào ạ?
Cái sai lầm của ông ta đó là để muốn thoát khỏi cái chuyện mà ra tòa, muốn thoát khỏi cái chuyện bị điều tra về tham nhũng, về lạm quyền nữa, thì ông ta lấy cái cớ là an ninh quốc gia bị đe dọa để mà ban hành cái thiết quân luật. Ban hành thiết quân luật nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những cái sinh hoạt chính trị, tất cả những sinh hoạt về dân chủ như là quốc hội, như là tòa án ấy, đều ngưng lại hết. Tất cả quyền đều trao vào tay Tổng thống. Đó là cái chuyện mà không thể nào chấp nhận được hết đó, ở một cái nước dân chủ. Ông đã đi quá đà và ông không ngờ cái phản ứng của dân chúng nó mạnh như thế. Và đó cũng là một cái điểm rất là lạc quan khi mà nhìn vào cái dân chủ ở Nam Hàn. Nghĩa là sao? Nghĩa là người dân bây giờ đó, họ không chấp nhận được cái chuyện độc đoán đó. Họ đã xuống đường. Cái hình ảnh mà đẹp nhất là hình ảnh một cái phụ nữ đó giật cái tay súng của quân đội, của lính trong cái cuộc biểu tình. Đó là cái biểu tượng cho cái sự cương quyết của người dân. Ngay cả phụ nữ đó, họ xuống đường thì họ bảo vệ dân chủ. Cái điểm thứ hai đó chứng tỏ cái sự trưởng thành của cái nền dân chủ của Đại Hàn đó, của Nam Hàn đó, là chính phủ đó, quân đội đó không có nổ súng. Nếu ở trong một nước độc tài thì chắc chắn đã có đẫm máu rồi, nhưng mà không, trước cái sự mà phản ứng mạnh mẽ của dân chúng, của các đảng đối lập đó, ông đã rút lại cái lệnh thuyết quyền lực đó. Đó là cái khác biệt giữa một cái nước dân chủ và một cái nước độc tài.
Vâng, câu hỏi mà mọi người cũng có đặt ra đấy, tức là không hiểu làm sao mà một người như là ông Yoon Suk Yeol sinh ra và trưởng thành trong một cái nôi của nước Hàn Quốc, trong rất nhiều năm mà người ta đã xây dựng cái thể chế dân chủ khá là rõ ràng, rồi thì cũng đã có những cái tấm gương của những cái vị mà tổng thống trước đó, nếu mà làm đúng làm tốt thì như thế nào, và nếu gặp những cái sai lầm làm sai, nếu vi hiến thì bị xử lý làm sao, và bản thân của ông ấy cũng là một người mà thực thi pháp luật đấy, thì tại sao mà lại có thể được cho là mắc một cái sai lầm mà nhiều người cho rằng là nó rất là âu trĩ, rất là nguy hiểm và khó chấp nhận, thì theo ông tại sao lại như thế ạ?
Cái bệnh của những cái ông mà leader đó là khi lên nắm quyền rồi đó, bao giờ cũng muốn nắm quyền lâu hơn nữa, bao giờ cũng muốn thì giữ cái nắm quyền càng lớn thì càng tốt. Thì ông tổng thống ở Nam Hàn đó, ông lại có thêm một cái ý nghĩ này nữa là cái hiểm họa bây giờ đó, đối với Nam Hàn đó, là cái cuộc chiến tranh, là cái cuộc mà xung đột giữa Nam Hàn với Bắc Hàn. Thành ra ông ấy nhìn dưới cái khía cạnh đó, ông thấy tất cả cái sự mà lộn xộn đó, nó đều có lợi cho Bắc Hàn hết đó. Thành ra trên cái lý luận đó, ông ấy nghĩ rằng bây giờ phải làm quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn đối lập, ngăn chặn cái sự xâm nhập mà theo ông ấy là có đó của Bắc Hàn, bằng cách là thiết quân luật, bằng cách là bắt tất cả những người nào mà ông ấy nghi rằng có thông đồng với Bắc Hàn. Đó là một cái lý luận nó không có thực tế, nhưng mà quả thực là trong đầu ông ấy nghĩ như vậy. Và từ đó nó đưa đến một cái quyết định nó bất ngờ mà ít người tưởng tượng được. Thì ở trong đầu một cái người lãnh tụ nhiều khi họ sống biệt lập đó, họ rất là xa vời thực tế quá. Chẳng hạn như là ông Macron đó, tháng 7 năm trước đó, tự nhiên là ông ấy giải tán quốc hội để bầu lại quốc hội khác. Ai cũng biết rằng nếu mà giải tán trong cái lúc đó thì ông ấy sẽ thua nặng. Nhưng mà ông ấy thì ông lại nghĩ khác, ông lại hy vọng rằng giải tán quốc hội xong đó, có thể là ông ấy sẽ trở lại đa số. Thì đó là cái lý luận của những cái người mà sống ở trong quyền lực đó, họ quên thực tế.
Thưa ông, trước khi mà chương trình khép lại đấy, nhìn lại hai cái cuộc tạm gọi là khủng hoảng chính trị như vậy xảy ra tại Pháp ở châu Âu và tại Hàn Quốc ở châu Á như vậy, mà rất là gần với Việt Nam đấy, thì theo ông cái điều gì mà Việt Nam có thể học hỏi được qua những cái câu chuyện này, thưa ông?
Quả thực là bây giờ đó, nhìn từ Đại Hàn hay nhìn từ Pháp đó, người ta thấy là quả thật là các thể chế dân chủ đang có vấn đề, đang gặp những cái khó khăn, đang lúng túng. Cái điều đó làm sao giải thích cái đó? Có lẽ cái giải thích mà ngắn nhất là như thế này, là cái dân chủ nó có thành hình từ lâu rồi, cái mô hình dân chủ nó thành hình từ 300-400 năm nay, trong khi đó thế giới bây giờ nó thay đổi cực kỳ nhanh, thành ra cái mô hình dân chủ đó nó không còn thích hợp nữa, phải tìm một cái mô hình dân chủ khác. Thì bây giờ thế giới dân chủ đó họ đang lúng túng đi tìm một cái mô hình khác cho nó thích hợp hơn. Nhưng mà cũng phải nên nhấn mạnh điều này để cho những cái người bạn mà ở trong nước đó, họ nghĩ rằng dân chủ mà lôi thôi như vậy đó thì độc tài còn sướng hơn. Cái điều đó hoàn toàn sai. Phải nghĩ đến cái câu cựu thủ tướng Anh đó, ông Winston Churchill, ông nói rằng dân chủ là một cái chế độ tồi tệ, nhưng mà còn hơn hết tất cả những cái chế độ khác, dân chủ là một cái chế độ tồi tệ nếu không so với những cái chế độ khác. Điều đó có nghĩa là cái gì? Là dù gặp khó khăn, dù gặp rối loạn, cái nước dân chủ họ vẫn hơn tất cả những cái quốc gia khác về phương diện kinh tế, về phương diện an sinh xã hội và về phương diện nhân quyền. Bằng chứng là bây giờ đó, dù ở bên Nam Hàn có lật đổ chính phủ, có lật đổ thủ tướng, có đưa thủ tướng ra tòa, có kết án thủ tướng đi nữa, cũng không có một người Nam Hàn nào nghĩ đến cái chuyện di tản sang Bắc Hàn hết. Và ở Pháp đó, dù là có rối loạn, dù là có bế tắc về chính trị, về kinh tế đó, thì cái trình độ phải nhìn nhận là cái trình độ, cái mức sống của người Pháp đó, về mọi phương diện đó, nó vẫn vào cái hạng cao nhất ở trên thế giới. Thành thử ra đó không phải là cái lý do để nói rằng thà là sống ở trong cái chế độ độc tài còn hơn là sống ở trong cái chế độ dân chủ. Và cái điều học hỏi đầu tiên ở Đại Hàn đó là sao? Là nếu mà người dân mạnh đó, nếu mà người dân không thờ ơ đó, thì chính quyền nhượng bộ. Nếu mà người dân không thờ ơ đó, thì chính quyền dù mạnh tới đâu đi nữa đó, cuối cùng họ cũng phải từ từ họ nhượng bộ. Nhưng mà chính quyền họ đứng vững là bởi vì người dân hoàn toàn thụ động. Thì nếu mà người Nam Hàn mà họ thụ động đó, họ nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện của các ông chính trị với nhau đó, họ không xuống đường nữa, thì bây giờ ông Tổng thống đó, ông ấy nắm toàn quyền, gia đình ông ấy nắm toàn quyền. Thành thử ra cái vận mệnh của một dân tộc đó là hoàn toàn nằm ở trong tay người dân. Thì ở Việt Nam nó khó khăn hơn là vì cái sự đàn áp nó mạnh hơn. Nhưng mà khởi đầu bao giờ cũng là một cái ý thức của người dân về cái số mệnh của chính mình.
Thì tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt và Quốc Phương chân thành cảm ơn ký giả Từ Thức đã tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của ông. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chào quý vị khán giả, thính giả.